Con xin cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu chia sẻ đến tất cả người Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thì con cũng thật là vinh hạnh được đọc câu hỏi. Đó là trước đây nhà con thì vì quá nghèo nên là không có điều kiện để cho con đi học tiếp. Nên là ba con nói là thôi đi tu đi, tao không có tiền con lo cho mày nữa. Cái con nói là dạ thì con sẽ đi tu, đi để thuận lòng của cha mẹ thôi, chứ lại theo hoàn cảnh xấu. Nhưng mà khi con vào chùa được một thời gian, khoảng một tháng thì con chịu không nổi, cái con đi ra. Con nói là cho dù khổ cỡ nào, cực cỡ nào, con cũng sẽ tự bản thân con kiếm tiền lo cho cuộc sống của con tự đi học và con tự nuôi bản thân mình. Và lúc đó con học lớp 4 thì con bán vé số lên tới đại học năm thứ 2 là con tự lo bản thân con luôn. Nhưng mà khi lên đại học thì đến con đi vô chùa Pháp, con sống trong đó nên con cũng được học Phật và mình, cái tâm của mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và lúc đó con, cái thúc giục của con đi xuất gia nó càng mạnh hơn nữa. Bắt đầu con xin đi xuất gia thì ba không cho. Ba nói hồi đó tao kêu mày đi tu, mày không đi tu, thôi giờ mày đòi tao không cho mày đi. Con không biết là cái duyên của con với Phật Pháp nó như thế nào, nhưng mà luôn luôn gặp những cái trở ngại đó. Và khi thì con vẫn sợ là mình cãi lại cha mẹ thì là một tội bất hiếu. Nhưng mà trong kinh Phật thì đại đó, cái tội hiếu là cái loại tội mà lớn nhất của một con người, con Phật. Nên con không dám cãi lại, thì con vẫn tiếp tục là đi học. Và ba con kêu con phải đi Nhật để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Thì con vẫn qua đây để con làm lụn. Nhưng mà từ khi đi qua đây làm thì con cũng, cái tâm con lúc nào cũng hướng Phật hết. Con đi tất cả các chùa ở Nhật Bản để con hát, con gieo niềm vui đến mọi người.
Mà giờ còn muốn đi tu không?
Dạ.
Bản thân mình mới quan trọng.
Dạ. Bây giờ mỗi khi con đến với chùa và nghe những lời chia sẻ Phật Pháp thì con cảm thấy rất là hạnh phúc. Và con rất là muốn nương tựa của Phật. Nhưng mà hiện tại bây giờ, thật sự thưa thầy là con sợ là ba con nói một câu là nếu như mày đi tu thì tao chết. Con chỉ sợ một cái điều đó thôi. Nên là khi mà nếu như con xuất gia mà có chuyện nó thật sự xảy ra thì con có phải là một đứa con bất hiếu hay không, và cái tội lỗi của con đó thì con phải làm như thế nào để có thể xóa được và giúp cho cái con đường của con hướng tới được thành công và ba mẹ con cũng được hài lòng. Con xin hết.
Trong trường hợp của con đó, nó diễn ra cái hướng là trống là và kèn là nó ngược chiều với nhau. Lúc mà ba con muốn thì con bất đắc dĩ phải làm theo. Khi con muốn thì ba con tìm cách đó để tránh né. Và nếu như mình cứ nhảy thì cái dịp được 1357, đôi khi ba của con là 2468 thì là chéo cả ngọn, không để tới đâu. Cho nên để giải quyết được vấn đề này đó thì con cần suy nghĩ một số điều như sau. Thứ nhất đó là không nên từ chối những cái hỗ trợ duyên tích cực đang khi tự mình không thể làm được việc đó. Cái đó được gọi là phước hỗ trợ. Mình có được cái phước hỗ trợ gõ đến tận cửa mà mình vẫy tay chào với nó là thiếu thông minh. Cộng đồng Phật giáo Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều có một cái thói quen dân quá, đó là muốn cho con em mình được ăn học nơi đây đến chốn đó thì các bậc cha mẹ khích lệ con em mình làm nhà sư. Thì khi làm nhà sư đó, bằng cái thói quen cúng dường của các Phật tử đó, người ta sẵn sàng gọi là chắt mót, cắt đi cái phần chi tiêu của gia đình mình để giúp cho nhà sư được ăn học nơi đây đến chốn. Từ năm 1994 cho đến năm 2001 đó, thì thầy quen vài trăm nhà sư Thái Lan. Và các nhà sư đó đã phần lớn là tốt nghiệp tiến sĩ. Mấy năm từ 2006 đến 2015 đó, tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại đây đó, thì thầy biết chỉ còn một nhà sư duy nhất thôi, và sư này đã ở kế bên phòng ký túc xá của thầy là còn tu thôi, còn toàn bộ ra đề hết rồi. khi ra đề tới thì họ có một cái vai trò đứng rất lớn ở trong xã hội, họ được tôn quý hơn các cư sĩ bình thường khác, và đó là một cái truyền thống rất hay của Phật giáo Thái Lan nói riêng và của Phật giáo Nam truyền nói chung. Cho nên việc mà mình nhận cái trợ giúp của nhà chùa để được ăn học đến đây đến chốn không có gì là xấu hổ hết á. Nó là một cái nghĩa cử tương quan, giúp qua, giúp lệ để cho xã hội được tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, cao quý hơn thôi. Cho nên từ đây về sau, nếu có ai phát tâm trợ giúp như thế thì đừng có dại dột mà từ chối lần thứ hai. Và khi nhận được trợ giúp, chúng ta không có thiếu nợ gì hết á. Đức Phật dạy như thế này: những gì không cho thì không được lấy. Cái này người ta cho mình, ta hỗ trợ mình, chứ mình có phải đi cướp giật gì đâu mà thiếu nợ. Và hơn nữa, một cái người mà sống bằng cái văn hóa biết ơn và đền ơn theo Đức Phật dạy đó, thì khi nhận cái sự trợ giúp gì, chúng ta khi thành công sẽ dâng hiến cho cuộc đời ít nhất là tương đương hoặc nhiều hơn thế. Thời gian thầy đi du học tại Ấn Độ đó, gần 8 năm, thầy nhận sự trợ giúp của các Phật tử chùa Giác Ngộ với tư cách là thầy là chủ trì. Thứ hai thì thầy nhận được sự trợ giúp của Hòa thượng Minh Đức, một vị thầy rất là lỗi lạc, khiêm cung và là giáo sư của trường học Mỹ. Nhờ đó mà mình mới thành tựu. Thì sau khi tốt nghiệp trở về đó, mặc dù thầy không có phải là giàu, nhưng mà thầy cũng đã giúp được trên 10 người được học bổng để đi học hoặc Ấn Độ hoặc là Tích Lan. Và mấy năm trở lại đây đó, thầy mỗi năm giúp 200 mấy chục học bổng, 100 mấy chục học bổng cho tăng ni ở trong nước, mà rồi giá nó chỉ có 3 triệu đồng thôi. Rồi 100 mấy chục học bổng cho sinh viên của trường học xã hội nhân văn, đó là để mình đền tạ cái ơn nghĩa ngày xưa mà mình đã tiếp nhận của cuộc đời. Không phải khoe, nhưng mà đưa cái kinh nghiệm của chính mình ra như một cái hiện thực để chúng ta dễ đối chiếu. Và cũng bằng cách đó, những trợ giúp tích cực cần phải được đền trả tối thiểu là tương đương hoặc nhiều hơn. Điều hai, về vấn đề xuất gia đó, cái quan trọng nhất đó là đương sự, ở đây là con, phải đánh giá rằng là mình thật sự có lý tưởng và các hạt giống của đời sống đó hay không. Còn cái sự đồng ý của gia đình hay không đồng ý của gia đình không còn quan trọng nữa. Theo luật chế định của Đức Phật, nếu đương sự dưới tuổi 18 thì phải có cái sự đồng ý của cha lẫn mẹ thì việc đi tu đó mới được xem là hợp pháp. Và đây là cái yêu cầu của Đức Vua Tịnh Phạn, cha ruột của Đức Phật, khi Đức Phật đã khích lệ con ruột của ngài là hoàng tử La Hầu La đi tu. Nhà vua thất vọng vì kỳ vọng rằng là cháu nội sẽ nói ngôi, bây giờ cũng đi tu luôn. Cho nên từ đó ông mới yêu cầu ai dưới 18 tuổi phải để cho cha mẹ đồng ý, và Đức Phật đã chấp nhận theo cái đề nghị có ý nghĩa đó. Từ 18 tuổi trở lên, cha mẹ không đồng tình, việc đi tu của chúng ta về luật pháp xã hội không sai, về luật Phật đó cũng không có sai. Cho nên đó, chúng ta đừng lo lắng quá mức, vì có những người cha thấy rất rõ rằng là cái trụ cột kinh tế của gia đình nằm trên đôi vai của đương sự. Và nếu như đương sự đi tu đó thì cha mẹ gần như là mất đi sự trông đợi. Và hơn nữa, khi biết rằng là con của mình đó đang học và làm việc ở tại Nhật Bản, một trong những quốc gia tiên tiến, thì cái kỳ vọng đó cao hơn để có thể góp phần giải quyết cái nghèo khó của cộng nghiệp gia đình. Thì từ cái chỗ đó mà những người là được trông đợi như vậy đó cảm thấy rất là khó xử trong việc là chọn con đường tâm linh cho chính mình hay là báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên để xác định là hạt giống Phật pháp với tư cách một người tu có thật sự nhiều và nổi trội trong mình hay không thì hãy suy nghĩ đến điều thứ ba, đó là có sống độc thân mà không cảm thấy cô đơn hay không. Nếu cảm thấy cô đơn thì tốt nhất sống đời tại gia, bởi vì vô đó sau thời gian rồi cũng bắt đầu hoàn tục giống như trước đây vậy. Và lúc đó đó cái sự nghiệp mà mình đang gây dựng nỗ lực ở tại đất nước Nhật Bản trở nên là giả tràng xe cát Biển Đông thôi. Cho nên xác định điều đó. Kế tiếp đó, là mình có thể chấp nhận một đời sống thật là giản đơn mà thanh cao, không tự ái khi tiếp nhận cái tặng phẩm cúng dường của đàn na, rồi mình cố gắng làm các Phật sự có giá trị tương đương hoặc cao hơn để đền ta, và có tinh thần vô ngã, thái độ vị xa, tâm phụng sự, chứ không phải là đi tìm cái an lạc cho riêng mình. Đó là những tố chất căn bản để làm cho một tu sĩ trở nên có giá trị cho cuộc đời. Nếu ai đó thấy rất rõ những tố chất này đã có sẵn ở trong tâm của mình, hạt giống đó rất thích hợp với người tu, dầu chúng ta mới gặp đạo Phật gần đây thôi. Cái hạt giống Phật giống chúng ta là mới toanh, và chúng ta trở thành là tăng binh ở trong đạo Phật. Cái sự phát triển về cái tâm linh đối với người tu với những cái hạt giống như thế vẫn được xem là rất tốt đẹp và cao quý, chứ không phải nhất thiết phải có căn tu từ nhỏ gào chùa là đi tu liền thì mới là hạt giống mạnh. Có những người ở tuổi thanh niên, ở tuổi trung niên thành công đỗ đạt, ta bỏ hết tất cả đi tu, đó là giác của lý tưởng. Chẳng hạn như là triệu phú ve chai của Ấn Độ mới đây đã bỏ cái gia tài 100 triệu đô trở thành một tu sĩ khi chính thức xuất gia với tăng thống của Phật giáo Ấn Độ, và cái tin tức này đang được lan truyền rất là nóng ở tại truyền thông của Ấn Độ. Cái trang Đạo Phật Ngày Nay của thầy đã có đưa tin về việc này. Thì đó là những người đang giàu sang mà bỏ để đi tu. Còn ở Mỹ đó, hình như là ở San Francisco, thì có một hoa hậu của người Việt hải ngoại đó đã bỏ phương miện trở thành một sư cô, và đó là hoa hậu Bích Liên. Và nhiều nơi cũng có những nhân vật như thế. Ở Nepal đó thì có một ca sĩ nổi tiếng nhất với cái giọng ca rất là ngọt ngào, ấn tượng nhất, rất là quen thuộc, trở thành một sư cô. Và nhiều nơi trên thế giới người ta đã bỏ hết tất cả để trở thành là một nhà tâm linh, như Đức Phật đã bỏ ngôi, bỏ cái cơ hội làm vua để trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên đối với những cái sự nghiệp bình thường đó, cái việc bỏ như thế không có gì là quá khó. Còn người cha có hù con mà đi tu thì cha sẽ chết. Thực tế chẳng có người cha nào chết vì đứa con đi tu đâu. Lịch sử 2600 năm của Đạo Phật cho chúng ta thấy điều đó. Bản thân thầy đi tu trong tình huống cha cấm, và lúc đó thầy mới có 13 tuổi thôi. Nhiều hòa thượng đi tu vào lúc 6 tuổi, 7 tuổi, cha có cho, mẹ có cho đâu. Và chốn đi tu là đại đa số. Cũng có ai bị xem là bất hiếu đâu. Hiếu trả có nhiều cách, mà đi tu là cách trả hiếu tốt nhất. Nó khác với Nho giáo. Nho giáo mà không có con trai nói dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất trong ba bất hiếu. Còn Đạo Phật quan điểm ngược lại, con cái mà đi tu là cách trả hiếu tốt nhất, chứ không phải là bất hiếu. Có thể cha mình, người thân của mình chưa hiểu việc đó, nhưng rồi và cái sự tu tập và những cái thành quả mà mình đóng góp cho Phật giáo và nhân sinh đó, sẽ làm cho người cha, người mẹ hãnh diện tự hào. Trong hoàng thân của dòng họ Thích Ca, sau khi Đức Phật quay trở về quá độ thì các hoàng tử đã đi tu gần hết. Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử A Nan Đa, hoàng tử Nan Đa, hoàng tử La Hầu La, hoàng tử Mahana, các công nương công chúa đi tu sạch chọi luôn, hoàng hậu cũng đi tu luôn. Hiện tượng đó cho đến thời điểm năm 2015 này chưa từng có lặp lại một lần nữa. Cái sự thu hút chân lý của Đức Phật nó tuyệt vời đến độ là toàn bộ hoàng thân, những người quan trọng nhất của dòng họ Sakya đi tu hết. Lý do tại sao đi tu có lẽ không có gì khác hơn là các vị này thấy rất rõ đề sống hạnh phúc trần đời, mà cao nhất là dư quyền đó, cũng là giới hạn thôi. Còn đi tu phát triển đời sống tinh thần cao quý phụng sự nhân sinh đó mới là giải pháp tốt nhất cho các vấn nạn của nhân sinh. Cho nên họ khép cái hạnh phúc cá nhân lại, của gia đình lại, để trở thành con người của nhân loại, con người của quần sinh thôi. Cho nên trước khi quyết định hãy suy nghĩ rằng là hạt giống của mình về việc đó có thật sự là một sở trường không? Sở trường thì khác với sở thích. Sở thích thì diễn ra nhất thời thôi, vài ba tháng, một vài năm. Còn sở trường đó là đầu tư rất ít mà kết quả rất là cao. Cho nên sau khi xem xét rồi đó thì hãy tự mình quyết định. Và thầy tin rằng là con sẽ có được một cái sự lựa chọn thích hợp và có giá trị cho mình và mọi người trong tương lai.